Có hai câu hỏi. Một câu hỏi là: xin Thầy cho con biết niềm tin vào Phật Pháp Tăng có phải là niềm tin đó là chấp thụ hay không? Vì như Thầy đã nói, chỉ cần sống trọn vẹn, sống thực với chính mình là được. Xin Thầy bí mật giải thích. Đố các vị câu hỏi này dở hay? Hả? Rất hay. Thứ nhất á, cái niềm tin ở trong đạo Phật á, như khi mà Ngài Xá Lợi Phất, Đức Phật á, Đức Phật ngài nói, ngài mô tả về Đức Xá Lợi Phất bằng một bài kệ, mà trong đó có một bài kệ là người đã đạt đến vô tín, đã đạt được vô tín. Tức là vô tín, vô vi, vô tác rồi đó. Tức là trong đó là cái câu khởi đầu đó là người đã đạt được vô tín, Asattha. Asattha là vô tín. Một cái bậc A-la-hán mà lại là bậc A-la-hán thường thụ trong đời tự của Đức Phật, mà Đức Phật ngài nói là đó là một bậc đã đạt được vô tín, tức là không còn tin nữa, không còn tin nơi Tam Bảo nữa. Nếu như mình tin á, mình tin nơi Tam Bảo á, mà mình tin theo cái kiểu mà mê tín á, thì đúng là chấp thủ. Niềm tin đó là không đúng. Nhưng bây giờ tin tưởng Tam Bảo là như thế nào? Tại sao mình gọi là quy y Tam Bảo? Mình xem thử là mình có thực sự quy y Tam Bảo chưa? Thế nào gọi là quy y Phật? Quy y được hiểu là đến nương tựa hay là trở về nương tựa, trở về là nương nơi hay là y cứ nơi. Cái chữ quy y đó là có nghĩa như vậy. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Thì Buddhaṃ tức là Phật, saraṇaṃ tức là cái bóng mát hay là cái nơi nương nhờ hay là cái nơi nương tựa. Gacchāmi là đến, hay là agacchāmi là trở về. Thì đều có nghĩa là như thế này: mình hoàn toàn nương tựa nơi Phật, hoàn toàn nương tựa nơi Pháp, hoàn toàn nương tựa nơi Tăng. Vậy thì nương tựa đây là nương tựa cách nào? Thế nào gọi là nương tựa Phật? Phật á, theo bên nguyên thủy đó, thì quy y Phật không có quy y Phật này hay là Phật kia, mà là quy y ân đức của Phật, hay là quy y cái đức tính của Phật, tức là đức tính giác ngộ á, gọi là quy y Phật. Chứ không phải quy y Phật là quy y vì Phật tên này hay vì Phật tên khác. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca, mình quy y Đức Phật Thích Ca, tức là có vị Phật khác thì mình nói không, tôi đã quy y Phật Thích Ca rồi, còn ngài ngồi đây mời ngài ngồi chơi. còn tôi đã quy y Phật Thích Ca rồi. Không phải vậy, mà quy y Phật là quy y đức tính giác ngộ. Mà đức tính giác ngộ đó thì có nhiều đức tính, giác ngộ có nhiều đức tính, ví dụ như trong đó có thanh tịnh hay là đức hạnh hoàn toàn, ví dụ như vậy. Nhưng mà cái mà đức tính đặc biệt của Phật đó là tính sáng suốt. Đức Phật trở thành giác ngộ là bởi vì ngài sáng suốt. Vậy thì nương tựa nơi đức tính sáng suốt gọi là quy y Phật. Nương tựa nơi đức tính sáng suốt nghĩa là sao? Ai nương tựa? Ví dụ như có cái bàn để mình nương tựa vào đây vậy đó, thì tức là có cái bàn để nương tựa, nhưng mà là có cái người để nương tựa. Nhưng mà bây giờ mình lấy cái gì để nương tựa tính sáng suốt? Mình lấy cái gì để nương tựa tính sáng suốt? Là mình phải hành động, nói năng, suy nghĩ sáng suốt gọi là quy y Phật. Hành động mình phải nương tựa trên sự sáng suốt, nói năng phải nương tựa trên sự sáng suốt, và suy nghĩ hay là tâm tư gì của mình là phải nương tựa trên sự sáng suốt mới gọi là quy y Phật. Thứ hai là pháp. Pháp là gì? Pháp tức là sự thật như nó đang là, sự thật như vàng pháp đang là, chứ không phải là như mình nghĩ là, phải không? Mình nghĩ là vọng động rồi. Cho nên khi nào cái tâm mình mà tịch tịnh, tĩnh lặng, vắng lặng, thì khi đó đó cái tâm đó nó mới là trở về lại với cái đang là của pháp. Vậy thì khi mình đang tinh tấn chánh niệm tỉnh giác trở về với cái đang là này chính là quy y pháp. Vậy thì quy y pháp đó là định tĩnh, hành động định tĩnh, nói năng định tĩnh, suy nghĩ định tĩnh, đó là quy y pháp. Hành động vọng động, nói năng vọng động, suy nghĩ vọng động, đó là quy y bản ngã, chẳng phải quy y pháp. Như vậy quy y pháp, pháp là sự thật, pháp là tịch tịnh, cho nên quy y pháp là phải nương tựa trên sự thật, y cứ trên sự thật mà hành động, y cứ trên sự thật mà nói năng, y cứ trên sự thật mà suy nghĩ. Mà y cứ trên sự thật thì chỉ có tâm định tịnh mới là y cứ trên sự thật được, còn tâm vọng động thì không thể nào mà y cứ trên sự thật được. Cho nên á, định tịnh là quy y pháp. Còn tăng á, tăng là có bốn đức tính: Supatipanno là thánh thiện, Ucupatipanno là chánh trực, Nyayapatipanno là mẫu mực, Samichipatipanno là chân chánh. Thì mình có thể dùng bốn từ này á, làm thành một từ, đó là từ trong lành mà ngày hôm qua mình đã nói. Trong cái chữ trong lành này đó có nghĩa là thánh thiện, có nghĩa là chánh trực, có nghĩa là mẫu mực chân chính, thành ra là trong lành. Vậy thì á, quy y tam bảo, quy y Phật pháp tăng có nghĩa là hành động, nói năng, suy nghĩ thường sáng suốt, định tĩnh, trong lành. Mà đó là pháp tu ngày hôm qua mình đã nói đó, ưu tiên nhất là sáng suốt, định tĩnh, trong lành, hay là thần đồng chú tâm quan sát, hay là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, chính là quy y Phật pháp tăng đó, chính là quy y Phật pháp tăng đó. Vậy thì á, ở đây không phải là niềm tin, ở đây không phải là niềm tin, mà là sống sáng suốt, định tĩnh, trong lành, gọi là quy y tam bảo. Cho nên Đức Phật ngài nói, có một lúc Đức Phật nhập Niết Bàn á, thì ngài A Nan mới thấy là hoa trên trời tự nhiên ở đâu mà nó rải xuống. Thì nói đó là chư thiên ở trên các cái cõi trời là rải hoa xuống để cúng dường Đức Phật. Thì ngài A Nan mới nói rằng thật là vi diệu, thật là kỳ diệu, thật là cao thượng cái sự cúng dường của chư thiên. Thì Đức Phật ngài nói là: này A Nan, chớ có nói vậy. Tỳ kheo ni, thiền nam, tín nữ nào sống thuần pháp, sống đúng pháp thì người đó mới là thật sự là người tôn kính, kính trọng hay là cúng dường Như Lai một cách cao thượng. Như vậy Đức Phật vẫn nói rằng là không phải tin Phật là tin theo kiểu mê tín, mà là sáng suốt, định tĩnh, trong lành để mà sống trọn vẹn với bản thân mình. Như vậy tin tưởng Phật pháp tăng, hay là quy y Phật pháp tăng, hay là sống trọn vẹn với pháp, với sự sáng suốt, định tĩnh, trong lành, hoàn toàn không có cái chữ tin nào vào trong đó. Không phải là một mình ngài Xá Lợi Phất đâu, mà tất cả những vị đã trọn vẹn với thực tại hoàn toàn thì người đó đã trở thành vô tín. Nhưng mà càng vô tín chừng nào thì lại càng sống sáng suốt, định tĩnh, trong lành chừng đó, có nghĩa là càng quy y Phật pháp tăng chừng đó. Ưu và khuyết điểm của tài gia và xuất gia như thế nào? Tất nhiên là cái nào cũng có cái ưu cái khuyết, phải không? Bất kỳ trong một cái điều kiện nào cũng đều có cái ưu cái khuyết hết, chứ không có cái điều kiện nào là điều kiện mà hoàn toàn. Tuy nhiên á, có một điều để lưu ý với các vị là thế này: không phải xuất gia là tốt hơn tài gia đâu. Tức là người nào mà phù hợp với đời sống xuất gia và thể hiện đời sống xuất gia một cách đúng đắn, chân chính, phù hợp với trình độ, phù hợp với bản thân mình thì người đó xuất gia mới là tốt. Còn nếu như những người xuất gia mà nếu như xuất gia là bởi vì những cái lý do bất chính khác, thí dụ như thấy ngoài đời làm ăn khó khăn quá nhưng mà vô chùa thì người ta ngồi mà người ta cúng cho mà ăn thì khỏe quá rồi khỏi làm. nếu mà xuất gia kiểu đó đó thì là ra ngoài đời làm ăn tốt hơn. Cho nên á, không phải là xuất gia hay là tài gia là ai tốt hơn, mà là phù hợp với điều kiện căn cơ trình độ của mình. Ví dụ như một người bây giờ còn cha mẹ để mà phải nuôi dưỡng cha mẹ, mà là cứ đòi nằng nặc đòi xuất gia như vậy sao được? Phải lo mà ở, mà nuôi cha mẹ, lo làm ăn mà nuôi cha mẹ chứ. Nhưng mà bây giờ nếu mình làm ăn nuôi cha mẹ đàng hoàng, đúng là sáng suốt định tĩnh trong lành, thần trọng chú tâm quan sát đàng hoàng, với một cái tâm mà vô ngã vị tha đàng hoàng, thì vẫn giác ngộ. Bởi vì trong thời Đức Phật á, thiếu gì những cái người mà tại gia cư sĩ là đắc đạo quả, chứ đâu phải chỉ có người xuất gia thôi. Nhưng mà những người xuất gia mà đúng á, thí dụ như bây giờ một người đã thấy rằng là không có một cái sinh hoạt gì ở đời mà đối với họ là hấp dẫn họ được nữa, vì họ đã thấy rõ rằng là bây giờ lập gia đình hay là làm ăn hay tất cả mọi thứ, họ đều thấy rõ cái mặt tốt mặt xấu, cái đúng cái sai, cái gì trong đó rất rõ ràng hết trơn rồi. Bây giờ họ xuất gia. Hơn nữa đó, xuất gia đó nó cũng có một cái gọi là hợp cách, tức là cái người nói cái cách sống của người đó, cái phong cách của người đó, cái điều kiện thể chất tinh thần của người đó phù hợp với một người xuất gia, thì người xuất gia đó sẽ thành công. Thiếu gì người xuất gia mà không thành công? Và bây giờ mình thấy là nhan nhản rất nhiều người xuất gia đang phá hoại đạo Phật. Chính họ mới là những người làm cho mất đức tin, Phật tử mất đức tin. Bởi vì sao vậy? Bởi vì thực ra thân thì xuất gia, mặc áo thầy tu, mà ta nói là chiếc áo không làm nên thầy tu. Điều quan trọng là cái người thầy tu đó có giác ngộ được hay không, có sống được thuần pháp hay không, có làm được cái việc vô ngã vị tha hay không, có tự mình giác ngộ và giúp người khác giác ngộ hay không, thì cái đó mới là một người xuất gia thật sự tốt. Tất nhiên nếu một người xuất gia mà thật sự tốt thì họ sẽ làm được một số việc mà một người cư sĩ tại gia khó mà làm được. Tại vì bây giờ người đó muốn đi làm chuyện gì đó thì còn phải có vợ này, có con ở nhà, rồi còn bây giờ phải có lương tiền đồ gì đem về cho gia đình, cho làm sao mà đi được. Thí dụ như vậy. Nhưng mà một người xuất gia, nếu họ thực sự là một người xuất gia tốt á, thì giờ bóc họ đi đâu mà làm việc gì lợi ích cho thiên hạ thì có thể không có sao cả. Giống như ngài Punna đó, là có hồi thời xưa đó có một cái xứ mà gọi là xứ Paranta đó, là cái dân đó rất là độc ác, tất cả tu sĩ mà tới đó là đều là bị đánh đập chửi mắng hoặc là giết hại. Thì Đức Phật hỏi Chư Tăng đó, ai có thể tới đó để giúp cái dân xứ Surapananta, thì là ngài Punna giơ tay lên liền, con xin đi. Đức Phật nói là nếu đi mà người ta đánh cho người ta chửi mắng sao? Nó chửi mắng còn tốt, họ chưa đánh. Thì họ đánh làm sao? Nó đánh thì còn tốt, họ chưa giết. Nếu họ giết làm sao? Nó giết thì tốt quá, mình nhầm nếp bàn trước thì còn khỏe hơn nữa. Thành ra ngài không có sợ gì cả. Mà chính cái tâm không sợ đó, cái tâm mà vô ngã vị tha đó, thì khi ngài tới đó là tự nhiên là khuất phục được cái dân đó liền. Với cái tâm đó mà làm sao mà ai mà còn hại ngài được nữa? À, tới với cái tình thương cái đối với cái dân đó mà làm sao mà ai hại ngài đó được? Còn nhiều vị tới đó nhiều khi là mục đích tới đó để mà kiếm sống, hoặc là mục đích tới đó để mà bắt cái dân đó phải để theo mình chứ chẳng hạn, thì người ta ghét, người ta đánh đập, người ta chửi mắng là phải. Còn bên này một người hoàn toàn đi đến đó vì họ, vì tình thương yêu họ, vì muốn giúp họ trở nên người tốt, cho nên ngài tới là người ta quy phục hết liền. Đại khái như vậy. Cho nên á là một người xuất gia thì nó có được một cái số lợi điểm, nếu như người đó không bị vướng kẹt bất kỳ điều gì. Như là một người xuất gia thật sự đó, thì cái người đó có thể là đi đây đi đó, có thể làm cái việc gì mà lợi ích cho thiên hạ là được. Mà nhất là cái lợi ích đây á, cái lợi ích chính ở đây đó là cái lợi ích đem lại cái sự giác ngộ cho mọi người. Không phải là mình giác ngộ giùm họ, mà là chia sẻ để giúp cho mọi người thấy ra từ mình có thể biết cái con đường giác ngộ. Đại khái vậy. Cho nên là tại gia thì có những cái khó khăn của tại gia, xuất gia cũng có cái khó khăn của xuất gia. Nhưng mà ai làm đúng pháp, tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha, thì người đó vẫn là giác ngộ. Có một người mỗi lần xem tivi mà có những cái cảnh éo le hay là đau khổ gì đó đó, thì là khóc, không cầm được nước mắt. Nếu mà trong trường hợp đó đó thì nên tiếp tục xem hay là ngưng lại? Cái đó thì là muốn ngưng lại cũng được, mà muốn xem tiếp cũng được, không sao. Cái đó tùy theo cái trình độ của mình. Nếu thấy rằng là ngưng lại để cho nó bớt sức mức thì cũng được. Còn nếu như qua những cái cảnh đó làm cho mình xúc động, mà mình học ra được những cái bài học, mà nhiều khi đó, nhiều khi phim ảnh nó cũng có cái hay của nó chứ không phải không có. Tại vì khi người ta dừng ra một cái phim ảnh, tức là người ta cũng chắc lọc những cái điều gì đó, những cái điểm gì đó nổi bật trong cuộc sống, mà nhiều khi mình cứ nhìn thường 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 đó mình không thấy. Nhưng bây giờ người ta dừng lên một cuốn phim để người ta nói nổi bật lên cái điều đó. Cho nên đó, phim ảnh đôi lúc cũng hay chứ không phải là không hay, nếu mình biết sử dụng nó. Thì có thể là mình là những cái người hay xúc động, có cái tính hay bị xúc động. Cho nên là khi mình gặp phải những cái chuyện gì đó mà bất bình hay là éo le hay là buồn thảm, đau đớn, bi thương gì đó thì mình khóc. Và cái này có lẽ là hầu như ai cũng có chứ không phải là không phải người hỏi này đâu, phải không? Như ai cũng vậy chứ, thầy cũng vậy luôn. Hồi xưa thầy còn đi học á, là thầy có một ông thầy giáo, có một ông thầy giáo là thầy Nguyễn Cửu Triệp á. Thầy đó thầy dạy về môn vạn vật, mà thầy đó là chuyên là đi coi phim. Thầy về thầy kể chuyện phim lại rất hay. Thầy có một cái tài chuyện phim, thầy lên thầy dạy vạn vật, nhưng mà thầy chỉ nói cái dạng bài, thầy chỉ giảng sơ sơ đâu đó xong rồi là bắt đầu thầy kể chuyện. Thành ra là cả lớp là giờ nào là trốn, chứ còn giờ của thầy Nguyễn Cửu Triệp là đứa nào cũng có mặt hết trơn. Nhưng mà thầy cũng hay là thầy kể cái chuyện phim xong rồi là thầy cũng nói ra những cái điểm nổi bật lên, cho nên mình cũng học hỏi được nhiều. Rồi đôi lúc thầy nói là cái phim đó hay đó, học trò đứa nào có điều kiện cứ đi coi đi. Thì đôi lúc mình cũng đi coi. Mà cái thời xưa đó là phim Ấn Độ là phim mà rất dễ bị khóc, phải không? Phim Ấn Độ bây giờ thì không biết sao, chứ phim Ấn Độ vào cái thời mà của thầy á, là cái phim Ấn Độ là luôn luôn là những cái cảnh éo le đó. Cho nên hễ coi là khóc sướt mướt. Đôi lúc thầy nghĩ là cái khóc đó nó cũng có cái hay nữa. Quan trọng là mình qua đó mình học ra được chính mình, xem thử là cái cảm động đó là cái cảm động vì cái gì. Cảm động đó vì mình sợ hãi, mình sợ rằng mình cũng bị như vậy, hay là vì mình thương cái người khác, rồi mình học ra cái đó để sau này mình đừng có ứng xử như cái những cái người ác đó chẳng hạn. Thì nói chung cũng tốt chứ không có sao cả. Rồi mình phải biết mình là cái người mà hay khóc, rồi khóc như vậy là ước ác, hay là khóc như vậy là bởi vì mình nhận thức về cuộc sống như thế nào đó, thì cả đó không thể nói được. Không muốn ngừng thì cứ ngừng, mà muốn coi thì cứ coi. Miễn sao là học ra được chính mình là được. Khi một người không có khái niệm nào về thiền, nhưng sau những công việc mệt mỏi và xô bồ với cuộc sống, thì người đó có thể ngồi để tĩnh tâm, và người đó cảm thấy dễ chịu và thoải mái, dù chỉ là một thời gian ngắn mà thôi, thì như vậy có thể được gọi là thiền chưa? Thiền thì có hai mặt, một mặt là định và một mặt là tuệ. Có thể khi mà cái tâm của mình xáo động nhiều quá, hay là bị căng thẳng, làm cho mình là bất an khó chịu, thì mình có thể là ngồi thư giãn buông xả để cho thân tâm hoàn toàn nghỉ ngơi. Tức là coi như để cho cái công việc mà nó nhiều quá đó thì phải có những cái lúc nghỉ ngơi. Trong nguyên lý của cuộc sống á, là khi đối diện với nhiều cái thì mình phải ứng ra để mình ứng xử. Cho nên trong cái ứng xử đó đôi lúc cũng làm cho mình là mệt mỏi, chuyện đó là chuyện đương nhiên. Đừng sợ mệt mỏi, đừng sợ căng thẳng. Có những cái cần căng thẳng, có những cái cần mệt mỏi, thì cứ mệt mỏi căng thẳng. Chứ đừng có quá sợ, đừng trốn tránh những cái việc đó thì mình trở nên tiêu cực. Tuy nhiên á, là mình biết căng thẳng thì mình biết là căng thẳng, mệt mỏi mình biết là mệt mỏi, để mình biết quân bình nó lại bằng cách có thể là mình có một lúc nào đó mình thư giãn buông xả ra, hoặc là thư giãn buông xả ngay trong công việc đó. Đó là cái chương một của cái cuốn Sống Trong Thực Tại, là thầy viết điều này rất rõ. Cái bài đó là thầy giảng cho doanh nhân, cho nên là nói trong cái điều kiện của những người làm việc mệt mỏi. Vì vậy cho nên là có thể thư giãn buông xả để cho nó thân tâm nó ổn định và cảm thấy thoải mái. Điều đó là đúng. Nhưng mà ở đây mình phải thấy ra hai trường hợp. Một trường hợp á, là do mình căng thẳng mệt mỏi, bây giờ mình thư giãn để cho nó thoải mái lại. Cũng giống như mình khát nước thì mình uống nước, hay là mình đói bụng thì mình ăn cơm. Điều đó là nhu cầu cần thiết. Còn bây giờ là làm việc cho mau mau, càng làm mau hơn để cho căng thẳng hơn nữa, để rồi về mình ngồi thiền để mà đạt được cái này cái kia, để rèn luyện cái này cái nọ đó, thì cái đó làm xa xỉ, cái đó không phải là thực. Còn nếu mà mình làm việc mệt mỏi thì bây giờ mỗi ngày cần phải có một cái lúc để mà nghỉ ngơi hoàn toàn, để cho tâm nó yên ổn hoàn toàn, và mình có quyền thưởng thức cái sự sảng khoái của cái ngồi thiền an ổn đó, đâu có sao đâu. Cũng giống như bây giờ mình đói bụng, bây giờ mình có thể thưởng thức một cái tô cháo hay là một cái gì đó, điều đó chuyện bình thường. Cái thư giãn buông xả đó là mình có thể làm như vậy. Nhưng mà dần dần á, thì thầy chỉ cái hướng là bắt đầu tập làm tất cả mọi việc mà không căng thẳng. Tất nhiên là mình nghỉ ngơi ngay trong công việc làm. Nếu như mình biết thư giãn buông xả ngay trong chính cái việc làm đó thì mình sẽ rất là khỏe. Còn nếu như vì một cái việc, có thể vẫn có những cái việc làm mình căng thẳng, chỉ cần là nằm xuống hay là ngồi lại để thư giãn buông xả thì đó là cái điều rất tốt. Đó là một, đó là thuộc về định hay là xả. Định xả đó, định xả là vậy đó. Định xả đúng nghĩa là như vậy đó, chứ không phải là định xả là mình cố mà ngồi vô một chỗ tới mà định tới xả gì hết trơn. Nhưng mà thứ hai là vật mặc tuệ đó. Mặc tuệ mới là mặc chính này. Có lúc thì mình cần ổn định thì mình định, nhưng mà xuyên suốt trong đời sống của mình thì luôn luôn mình phải tỉnh thức. Tỉnh thức trong công việc làm, tỉnh thức khi mình ngồi lại, tỉnh thức để mình biết mình trong định hay là trong động, trong tình hay trong đồng gì, mình cũng đều biết mình, biết rõ mình. Cái đó là cái tình của tuệ. Còn cái trạng thái mà ổn định lại đó là cái tình của định. Cái tình của tuệ cũng cao hơn cả cái tình của định, tức là một sự ổn định hoàn toàn trong sáng. Thì cái ổn định đó mới là thực sự là cái ổn định của trí tuệ. Cho nên đó là nếu đúng thì gọi là thiền. Còn nếu mà không đúng thì coi chừng là cái mà mình cứ mình làm rồi mình cứ thích cái trạng thái mà yên tĩnh đó, đâm ra mình dính mắc trong cái trạng thái yên tĩnh đó thì là không tốt. Bởi vì cái mà dính mắc vào trong cái trạng thái yên tĩnh này làm cho mình mất đi cái tính năng động. Cho nên nó Đức Phật nói là hễ mà định nhiều đó thì sẽ bị rơi vào thụ động. Khi một cái người mà đã đạt được vô ngã thì trong tâm sẽ không còn chịu ảnh hưởng của bản ngã. Vậy có phải khi đó tất cả mọi người đều giống nhau, và bản thân những người đó sẽ không còn là chính họ nữa? Cái câu sau thì cũng đúng. Câu trước thì đúng. Câu trước là khi mà mình không còn cái bản ngã, khi không còn cái bản ngã nữa, tức là mình sống tròn vẹn, trong ngoài đều mình thấy là hoàn toàn rỗng lặng trong sáng. Là không còn bản ngã, không còn một cái trung tâm nào cả. Thì lúc đó như hồi nãy thầy nói, đó là một cái sự tương giao. Cái sự tương giao đó rất là tốt. Cho dù mình ngồi yên một chỗ cũng vẫn là tương giao với tất cả các pháp chung quanh. Thí dụ như bây giờ mình ngồi yên nhưng mà tiếng xe cổ vẫn nghe, tất cả tiếng ho vẫn nghe, tất cả mọi thứ đều mình vẫn nghe hết. Nhưng mà nó rỗng lặng, cho nên không bực mình với cái tiếng ho đó, hay là không ham thích cái tiếng nhạc đó, mà là tất cả mọi cái đến đi một cách rất là thoải mái, nhẹ nhàng, thanh thoát, không có một cái gì làm trở ngại của mình hết, cho nên nó trong ngoài mình và người gần như không có mặt. Không có mặt là không có mặt trên cái ý niệm á. Nhưng chính lúc đó là lúc mà mỗi người tròn vẹn với chính mình nhất, độc lập nhất, không bị ảnh hưởng bất kỳ điều gì nhất. Chứ không phải là lúc đó là cái lúc mà không còn là chính mình nữa. Không biết thầy trả lời như vậy thì cái người hỏi này có hiểu được cái ý thầy nói hay không. Chính cái lúc mà mặc vô ngã đó đó là cái lúc mà nếu nói là trên cái sự tương giao đó thì là một sự tương giao hoàn toàn, không còn ranh giới nữa. Nhưng mà nói về sự độc lập á thì người đó hoàn toàn độc lập, không bị ảnh hưởng bất kỳ một điều gì. Khi thầy nói như vậy á, nếu mình chưa hiểu được á thì vẫn là lý thuyết. Còn khi nào mà mình thực sự vào cái cảnh giới vô ngã đó thì mình sẽ thấy rõ cái điều mà thầy nói là gì. Nó rất là rõ ràng. Bạch sư, cho con hỏi làm thế nào để xử lý cơn buồn ngủ trong khi ngồi thiền. Cách thứ nhất, đi ngủ. Cách thứ nhất là đi ngủ. Bởi vì thực ra đó, khi không, hồi hôm mình đã làm công việc quá trời rồi, mình vì một cái chuyện gì đó đột xuất mình phải giải quyết, phải làm quá trời rồi, bây giờ tự nhiên cái ngồi thiền nữa, cái buồn ngủ là lo đi ngủ cho rồi, chứ còn ngồi thiền làm cái gì. Ngồi thiền. Có nhiều người là cứ nhìn ngủ, nhưng mà ngủ cũng là thiền. Nếu như khi ban ngày mà mình sống mà sáng suốt định tĩnh trong lành á, thì mình đâu có giao gì vào trong cái tâm thức của mình, nó những cái xáo trộn lung tung gì đâu, cho nên nó khi mình ngủ cũng rất là yên là tốt, phải không? Như vậy á, nói theo yoga đó thì giấc ngủ là một cái trạng thái thiền tự nhiên mà thiên nhiên trao tặng cho mình. Cái quân bình của cái đời sống nó là vậy, tức là ban ngày thì mình hoạt động, mình thức để mình hoạt động, ban đêm thì mình ngủ để cho nó từ là ổn định lại. Thành ra giấc ngủ là rất quý, chứ không phải là giấc ngủ là xấu xa tội lỗi gì mà không ngủ. Tuy nhiên cái giấc ngủ mình phải hiểu nó, tại sao mình buồn ngủ. Nếu mình biết cái nguyên nhân tại sao mình buồn ngủ á, ví dụ như là buồn ngủ là bởi vì mất ngủ thì lúc đó phải ngủ bù nữa. Nếu như là buồn ngủ là bởi vì căng thẳng, ví dụ những người mà làm việc như thầy này, tức là cứ giãn nhiều đó thì cái khí nó bị mất. Khi khí mà bị mất như vậy đó, nếu mà tâm thầy mà nó xáo trộn á thì nó mất như vậy á là không có lấy lại được. Nhưng mà nếu thầy điềm đạm hư vô thì chân khí tùng chi, cho nên là nếu mà xong rồi thì thầy ngồi thư giãn buông xả là tự nhiên chân khí nó trở lại liền, do đó nó hết mệt liền. Thầy nói như vậy có nhiều người Phật tử rất là sợ thầy mệt. Nhưng mà thầy nói thầy không mệt, tại vì thầy biết là thầy nói là chắc chắn là phải hao khí rồi, nhưng mà chỉ cần thầy ngồi lại điềm đạm hư vô lại một cái là chân khí tùng chi liền, cho nên là không có, đừng có ngại chuyện đó. Nhưng mà rõ ràng á là khi nào mà nó bị mệt mỏi như vậy á, sinh ra là buồn ngủ nhưng mà không ngủ được, buồn ngủ mà không phải ngủ được, tức là bị suy nhược, hay là bị căng thẳng, bị mệt mỏi, hay là bị tán khí. Đại khái như vậy là mình phải hiểu được cái lý do của cái mất ngủ nó là cái gì. Nếu như vậy á thì mình phải điềm đạm hư vô lại để cho chân khí tùng chi, chứ còn á là không phải là mình chống lại cái cơn ngủ đó, cái buồn ngủ đó, vì buồn ngủ đó là một chuyện rất là tự nhiên. Cái đó nó báo hiệu cho mình là mình đang bị là tán khí, hay là bị mệt mỏi, căng thẳng, hay là suy nhược. Cái thứ ba, buồn ngủ là bởi vì thiếu quyết tâm để mà tu tập. Tức là hễ mà mình tu tập một cái là anh lôi ra liền. Buồn ngủ tức là lôi ra khỏi tình trạng tỉnh thức, thì cái buồn ngủ đó mới gọi là hôn trầm đó. Ví dụ như thế này, bây giờ tối lại là em học sinh sinh viên này là vô học bài, nhưng mà cái tâm nó không chăm chú vào học bài được mà nó cứ trùng lại thì cái đó gọi là hôn trầm. Hôn trầm tức là cái tâm không nắm bắt được đối tượng, không chú tâm vào được đối tượng, mà nó cứ bị lôi ra ngoài. Thì cái tình trạng đó gọi là tình trạng hôn trầm thủy miên. Tình trạng đó là tình trạng không tốt. Buồn ngủ là còn do những cái điều kiện xung quanh. Ví dụ như thầy mở một cái lớp và giảng, thì cái lớp đó nó nằm trong một cái chỗ mà nó thiếu không khí, cho nên thầy nói mà người ta ngủ hết trơn. Tại vì sao? Mà bản thân thầy nói thầy cũng mệt đó, là bởi vì nó thiếu không khí. Vì vậy cho nên á, nếu ngồi thì ngồi nơi chỗ có không khí tốt, không khí trong lành, phải có ánh sáng, và rửa mặt hay là tắm rửa sạch sẽ để cho nó mát mẻ trong người, hay là mình có một cái khăn lành hay là cái gì đó tùy theo cơ địa của mỗi người, làm cái khăn gì đó để khi cần là mình lau mặt lau mày cho sạch sẽ, hoặc là mình massage cái mắt, massage cơ thể mình để cho nó sống động lên. Tức là có vô số cách để mà giải quyết làm sao mà nó không buồn ngủ thôi. Nhưng mà một trong những cách hay nhất đó là đi ngủ. Bây giờ trở lại thêm một chuyện ngồi thiền trở lại. Nếu ngồi thiền là một nhu cầu cần thiết thì nó sẽ không buồn ngủ. À, nhưng đôi lúc mình ép mình ngồi thiền, do đó nó mới là rút lui. À, cái tâm mình á, ép nó là nó không chịu. Phải làm sao mà nó thích thú mới được. Mà thích thú là khi nào nó có nhu cầu kia. Còn mình là cứ ép, cứ tới giờ nó là phải ngồi, bất kể là cơ điểm của mình lúc đó như thế nào, cứ là giờ đó phải ngồi, giờ đó phải đạt được cái này, giờ đó phải đạt được cái kia. Cho nên làm cho nó là mệt mỏi, căng thẳng, và nó tạo ra một trạng thái buồn ngủ dạ. Buồn ngủ dạ chứ không phải ngủ thiệt đâu. Đi ngủ không tin, đi ngủ không ngủ được cho mà coi. Có một người hỏi là khi mình có một cơn đau thì mình theo cái niệm thọ đó, cơn đau tức là niệm thọ rồi đó, thì lúc đó mình quan sát cái niệm thọ đó. Nhưng mà cơn đau nó quá mạnh đi đó, thì có khi là mình khi quan sát á thì sẽ thấy rằng là khi cái cơn đau đó đó thì nó có kèm theo cái tiếng rên. Nếu mà đau quá đó thì nó rên. Và mỗi lần mà cái cơn đau mà nó lớn lên á thì tiếng rên nó càng lớn. Và lúc đó đó thì giúp cho cái cơn đau nó thì cái này là một cái định luật về cơ thể học. Cái tiếng rên á, tại sao mà đau mà người ta rên? Bởi vì cái tiếng rên đó nó làm dịu cái cơn đau. À, cho nên á, người ta mới ứng dụng cái đó. Người ta sử dụng những cái loại âm nhạc để khi người ta chữa bệnh á, là người ta mở cái âm nhạc đó ra. Đó, tất nhiên là cái âm nhạc đó, cái người mà mở nhạc đó là phải rành để cho cái tiếng nhạc đó nó đủ để làm êm dịu. Chứ còn nếu mà tiếng nhạc mà nó làm cho nó căng thẳng thêm nữa thì là nó còn đau thêm nữa. Cho nên là phải biết cách sử dụng âm nhạc trong chữa bệnh, thậm chí là trong tu hành á, đôi lúc người ta cũng sử dụng những cái âm thanh. Mật tông là một cái tông phái mà sử dụng âm thanh nhiều nhất trong việc tu tập. Khi họ đọc một câu thần chú đó thì họ đọc ví dụ như ôm, làm ra để gì đó, để cho nó rung động cả cái cơ thể. Họ sử dụng cái âm thanh, hoặc là cộng thêm về những cái âm hưởng ở bên ngoài bằng cách là họ thổi thêm tù và, họ thổi thêm kèn, thêm đóng đủ thứ đó. Tất nhiên là cái đó nó cũng có một cái hay của nó. À, tức là nếu biết sử dụng âm thanh để mà giúp mình thì cũng được. Nhưng mà có những cái mà nó sẵn có ở bên trong mình, như thử là rên rồi đó, thì đúng, thì cái đó là đúng. Chứ không phải rên là xấu đâu, rên là tốt á. Không biết ai đây bác sĩ có phải vậy không? Tức là nên để cho cái bệnh nhân họ rên, bởi vì họ rên lên á là nó làm cho cái cơn đau nó dịu xuống. Ở đây có một cái điều quan trọng là thế này này, cái mà mình nói là thần trọng chú tâm quan sát á thì phải coi chừng, hay là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á là coi chừng hiểu sai, Điều sai là có nhiều người á là quá cố gắng thần đồng chú tâm quan sát, quá cố gắng tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, đó là coi chừng. Luôn luôn là phải nhớ một cái chữ tự nhiên dùng. Tự nhiên là quan trọng nhất. Lão Tử nói là nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Nói là con người thì bất chước đất, đất thì bất chước trời, trời thì bất chước đạo, đạo thì bất chước tự nhiên. Bất chước hay là làm theo, thuận theo, tự nhiên. Cuối cùng là con người mà muốn sống đúng với vạn vật thì phải sống thật tự nhiên. Nhưng mà cái tự nhiên trong sáng suốt, định tĩnh trong lành, tự nhiên trong cái thần đồng chú tâm quan sát. Tất nhiên là khi một cái người mà họ đã hoàn toàn giác ngộ đó, thì lúc đó họ tự nhiên sáng suốt, định tĩnh trong lành, cho họ chẳng cần làm gì nữa hết trơn. Tại vì nó đã vào trong cái mà cái quỹ đạo của cái sáng suốt, định tĩnh trong lành rồi. Những người nào mà tu tập và chánh niệm tỉnh giác mà đúng mức á, đúng mức cho thường thường là không đúng mức. Không đúng mức cho nên nó mới sinh ra căng thẳng, sinh ra là ảo tưởng đủ thứ hết á. Còn nếu mà nó đúng mức á thì là cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, là cái sáng suốt định tĩnh trong lành đó, đó nó sẽ làm cho mình là hoàn toàn thanh tịnh, an lạc, vắng lặng. Mà ở đây á, là có một cái thế này. Nếu như ví dụ như khi mình đau, mà nếu mà mình cứ quan sát cái đau, mà quan sát một cách cái kiểu mà quan sát cái đau đó đó, để mà tìm cái đau gì đó đó, thì nhiều khi á, là nó càng căng thẳng thêm. Cho nên quan sát là quan sát tự nhiên. Quan sát có nghĩa là mình chỉ để tâm rộng lặng trong sáng thôi. Còn cái đau nó như thế nào thì cứ để nó là như vậy, chứ không phải quan sát là mình cứ nhìn trục kỹ coi thử cái cơn đau đó như thế nào. Cho nên thầy mới nói rằng là mặc dù thầy nói như vậy rồi đó, nhưng mà khi các vị mà thực hành đó vẫn cần phải có điều chỉnh lại. Nếu tự mình điều chỉnh không được thì vô trong trang web và để hỏi. Tức là nếu mình làm quá một cái là nó sai liền, nó sai thì nó sẽ đưa đến một cái hậu quả nào đó. Thí dụ như là có một người mất ngủ 26 năm mà nghe thầy giảng buổi đầu tiên là ngủ lại được liền. Tại vì trước đây là không biết vì cái lý do gì không biết, mà sau khi nghe giảng một buổi thì tự nhiên nó thông đi, nó thông cái lý do mất ngủ nó đi, cho nên người đó ngủ được. Rồi một người ở Đà Nẵng, khi thầy mở một khóa thiền ở Đà Nẵng thì cũng có một trường hợp như vậy. Người đó nói rằng là con mất ngủ một thời gian rất lâu, mà nghe thầy giảng xong đó, là suốt cả cái thời gian mà thầy giảng là con về là ngủ rất là ngon lành. Thành ra người đó đâm ra sợ rằng là thầy không giảng tiếp nữa là sẽ mất ngủ lại. Nhưng mà đặc biệt là cái người mà 26 năm mà mất ngủ đó thì lại là bây giờ trở lại ngủ lại rất là bình thường. Nhưng mà lại có hai người khác nói rằng là sau khi ứng dụng cái thần đồng chú tâm quan sát của thầy ấy, tự nhiên sao ngủ cũng được nữa. như vậy chứng tỏ rằng là cái người đó đã quá cố gắng, quá căng thẳng trong cái việc mà thần đồng chú tâm quan sát đó. Thật ra thần đồng chú tâm quan sát rất bình thường thôi. Ai làm bất kỳ một cái điều gì đó là tự nhiên họ thần đồng chú tâm quan sát thôi, chứ đâu cần phải cố gắng mà thần đồng chú tâm quan sát. Thần đồng chú tâm quan sát đó nó sẽ tự động điều chỉnh. Một việc gì mà nó cần thần đồng chú tâm quan sát nhiều thì nó sẽ gia tăng. Cái nào không cần thần đồng chú tâm quan sát nhiều thì nó sẽ tự động giảm lại. Cho nên đó, mình phải nên để cho nó tự động hơn là mình cố ý làm. Cố ý tức là lúc đó là bản ngã là nó lại khởi lên nữa. Câu hỏi này thầy đã nói rồi, nhưng mà bây giờ nói lại. Nói thưa thầy, xin thầy giải đáp thắc mắc của con. Tu là để hướng đến Niết Bàn, và hướng đến Niết Bàn là để chấm dứt sự đau khổ hay phiền não. Như vậy thì có gọi là tham không? Có. Có. Có là bởi vì sao? Thực ra đó, trong cái bài kinh Tứ Niệm Xứ đó, thì Đức Phật Ngài nói rất rõ. Thậm chí sau đó Ngài lại còn tóm tắt lại một cách rõ ràng hơn nữa, là Ngài nói là ngay nơi cái thân mục trường này là thế giới tập khởi. Thế giới tức là thế giới sinh tử luân hồi đó, tập khởi. Và thế giới đoạn diệt. Thì diệt ở đây tức là như thế này, ngay nơi đây là Niết Bàn rồi, mà vì cái thế giới ảo tượng của bạn ngã tập khởi cho nên nó không thấy cái Niết Bàn. Vì vậy cho nên á, mình phải hiểu rằng là chấm dứt cái vọng tượng, chấm dứt cái ta ảo tượng, chấm dứt cái bạn ngã tham sân si thì là Niết Bàn. Cho nên Đức Phật Ngài định nghĩa Niết Bàn là đoạn tầng tham, đoạn tầng sân, đoạn tầng si. Mà đoạn tầng tham, đoạn tầng sân, đoạn tầng si đó thì phải thấy ra nó. Phải thấy ra lúc nào tham khởi lên kiểu nào, tham sinh như thế nào, diệt như thế nào, sân cũng vậy, si cũng vậy, và tất cả những cái pháp sinh diệt như thế nào, tánh tướng như thế nào thì phải là thấy rõ. Thấy rõ rồi đó thì khi đó nó mới hết. Chứ còn mà không thấy rõ thì nó vẫn cứ còn hoài. Như vậy thì không phải là mình tu để hướng đến Niết Bàn. Bởi vì nếu mà mình đi tu mà để hướng đến Niết Bàn á, thì mình vẫn còn hướng ra ngoài để tìm cầu, mà trong khi Niết Bàn là phải trở lại mà thấy. Ehipasiko, tức là phải trở lại mà thấy, chứ không phải là hướng ra bên ngoài. Thành ra khi mà mình hướng ra bên ngoài đó, tức là mình bỏ Niết Bàn để đi tìm sinh tử. Cho nên á, nếu mà mình bỏ Niết Bàn để đi tìm sinh tử đó, hay nói một cách khác là chính cái mà khi mà mình đi tìm Niết Bàn đó, bởi vì cái Niết Bàn này là một Niết Bàn, nó đối với mình á thì nó không phải là Niết Bàn, mà nó chỉ là cái lý tưởng vẽ ra bởi lòng tham vọng, chứ không phải là Niết Bàn. Bởi vì cái mà anh ta gọi là Niết Bàn đó, thực ra là một cái gì đó mà anh ta nghĩ rằng là như vậy như kia gì đó. Cho nên anh bây giờ anh cố gắng để anh đạt được Niết Bàn đó thì đó đúng là lòng tham. Nhưng mà dẹp hết cái tham nó đi, bây giờ tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng, hoàn toàn tròn vẹn với chính mình đang đứng đây, thì đó là Niết Bàn rồi. Thì Đức Phật đã nói như ngày hôm qua Thầy nói đó, tức là cái hướng mà đi đến Niết Bàn thì hướng này không phải là hướng đến, mà là hướng trở lại. Hướng trở lại bằng cách là phải xả ly, ly tham, đoạn diệt, thì khi đó nó mới an tịnh. Mà có an tịnh á, thì khi đó mới có chánh trí, mới giác ngộ Niết Bàn. Bởi vì Niết Bàn là nó ở đây. Mà tại vì mình cứ hướng ra bên ngoài, mình cứ tầm cầu bên ngoài, mình cứ tìm cái Niết Bàn bên ngoài, cho nên tâm mình vẫn cứ khởi lên, cái bản ngã vẫn cứ khởi lên để tầm cầu. Và tầm cầu như vậy thì càng ngày càng xa Niết Bàn. Cho nên mới có cái câu là no way to Nibbana, ways only to Mara. Tức là không có con đường đến Niết Bàn, chỉ có con đường đến Ma Vương mà thôi. Có hai câu hỏi. Một câu là khi suy nghĩ khởi lên thì mình có nên phân tích, đánh giá, xếp loại những suy nghĩ đó có lời hay là có hại không? Có, nhưng mà đánh giá theo kiểu nào? Có đánh giá nhưng mà đánh giá theo kiểu nào? Đánh giá theo quan niệm nào hay đánh giá theo bản giá trị nào mới được chứ? Đã nói là đánh giá, tức là phải đánh giá theo một cái gì đó. Vì vậy cho nên á, thực ra mình đánh giá cũng như không đánh giá. Vì hầu hết những đánh giá của mình á đều là chủ quan, thì như vậy nó không có đúng với cái giá của nó, phải không? Thành ra mình đánh giá kiểu gì nó cũng không ra cái giá đó hết trơn, mà nó chỉ ra cái giá mình đưa ra thôi. Vì vậy á, không phải là đánh giá, mà là phải quan sát thật kỹ, lắng nghe thật kỹ để thấy ra bản chất thực của nó là gì thì đúng hơn. Thế bây giờ mình cũng ngồi mình đánh giá, mình lý luận, mình đánh giá lý luận đó, thì đánh giá theo lý luận theo quan niệm hay là theo kiến thức, thì kiến thức của mình nó không đủ để đánh giá một cái gì cả, và quan niệm của mình lại càng đánh giá sai thêm nữa. Cho nên mình thường là không đánh giá trên cái thực, mà mình chỉ đánh giá trên cái mà quan niệm của mình. Thí dụ như bây giờ, giả sử như người Huế là hồi xưa là phụ nữ đi ra ngoài đường đều mặc áo dài cả, mà lỡ mà có một người mà không mặc áo dài đó, thì lúc đó mình đánh giá là cái người này là người phụ nữ là tầm bậy, người phụ nữ này là xấu xa, là cái người này không biết phép lịch sự rồi gì hết đó. Bây giờ ta mới mất cái áo dài, bây giờ không có áo dài mặc, ăn trộm lấy mất cái áo dài rồi lấy gì mặc. Thành ra là thay vì mình ngồi mình đánh giá như vậy, thì nếu mình có cái áo dài mình đưa cho người ta mặc đi cho nó thì nó tốt hơn. Chứ bây giờ ngồi đánh giá làm gì? Cho nên là phải quan sát, phải chiêm nghiệm, phải lắng nghe để mà thấy ra cái bản chất thật của nó, chứ không phải là đánh giá trên một quan niệm nào. Có một câu hỏi này mới là câu hỏi lạ nè. Câu hỏi này mới lạ đó, mà đều chắc cũng chừng là cũng có nhiều người hỏi câu này. Sau khi học xong khóa này, chúng con cần làm những việc gì để có thể tu? Để có thể tu cho tốt hơn. Một là người này là mới tới bữa nay, cho nên là chưa nghe mấy bữa trước. Bây giờ cũng được. Thế bây giờ thầy tóm tắt lại cái mà từ trước đến nay là như thế này. Là mọi chân lý đều đã có sẵn ở nơi mỗi người. Tại vì mình không thấy ra, cho nên mình mới vòng đồng và làm theo những vòng đồng đó mà tạo nên những trói buộc cho chính mình. Thầy nhắc lại cho thật rõ ràng như vậy nè. Vì vậy bây giờ tu là gì? Tu cũng phải là để mà sửa, để làm chuyện này chuyện kia gì hết, mà tu là nhìn lại cho thật kỹ để qua đó mà xem thử cái gì thực, còn cái gì chỉ là ảo tưởng của mình dựng lên. Tu là một quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi. Là ví dụ như bây giờ mình làm một việc gì đó sai, tu không phải là áp dụng theo một phương pháp hay một khuôn khổ nào, mà tu là điều chỉnh ngay trên chính mình cái nhận thức và hành vi. Nhận thức đúng thì hành vi tốt. Bây giờ ngay nơi chỗ mình đây thôi, ví dụ như bây giờ một chuyện đơn giản là thế này, mình không biết ở chỗ này là có một cái nước hay là một cái dầu hay là cái gì đó, khi mình mới bước tới một cái thì nó trượt một cái, thế thì là mình lo là điều chỉnh lại ngay tại đó lập tức. Nhận thức của mình liền cho biết rằng chỗ này có một cái chỗ trơn và mình cần phải rút lại, chứng lại, cẩn thận để mà bước. Tất nhiên lần sau mình sẽ bước coi thử nó đã trật chưa. Nếu nó không trật thì mình phải bước cái qua bước thứ hai. Đó chính là điều chỉnh nhận thức và hành vi. Đó là tu đó, chứ không phải tu gì hết trơn. Đó là thần đồng chú tâm quan sát rồi chứ gì nữa. Thì mình cứ nghĩ tu là phải tới cái niết bàn hay là phải tới cái cõi gì đó, mà không biết rằng là tu là điều chỉnh nhận thức và hành vi. Nhận thức đúng thì hành vi tốt. Một cái người mà điều chỉnh nhận thức và hành vi đến chỗ tận cùng thì gọi là bậc minh hạnh túc. Đức Phật được gọi là bậc minh hạnh túc, tức là nhận thức đã hoàn toàn đúng đắn và hành vi đã hoàn toàn tốt. Thế thôi. Mình còn những cái nhận thức còn sai thì mình còn cứ học hỏi ngay trên hành động của mình để nhận thức ra cái sai. Nhận thức ra cái sai để điều chỉnh lại. Điều chỉnh lại cũng chưa chắc đã đúng hoàn toàn, mà chỉ cần đúng ngay đó thôi. Chứ đừng có đúng cái lý tưởng hoàn toàn, cứ đúng ngay cái chỗ đó cái đã. Đừng có cho rằng là cái trượt té là không phải tu. Cái đó chỉ là đừng có té thôi chứ đâu có tu gì đâu. Còn tu là khác, tu là lên niết bàn kia. Nhưng mà theo thầy thì cũng phải vậy, tu là đừng có trượt té. Đi phải cẩn thận. Nói năng phải là cẩn thận, đừng có để là xúc phạm đến người khác, cái là cái gì đó chẳng hạn vậy. Ăn thì là ăn phải biết ăn cách nào để cho cơm tiêu, ăn cách nào mà mình phải chiêm nghiệm để mình biết rằng là tại sao bữa nay mình ăn cái đó lại đau bụng. Những chuyện rất bình thường, mình cứ tưởng ra chuyện đó là chuyện bình thường, chuyện đó không phải là tu. Mình cứ nghĩ rằng tu là phải ngồi thiền để đạt được cái gì kia, nhưng mà không phải. Tất cả mọi cái đều là tu hết á. Thậm chí Đức Phật Ngài nói là lúc đi cầu đi tiệu, nói luôn trong kinh nó luôn, ngay cả lúc đi cầu đi tiệu cũng là tinh tấn chánh niệm tinh giác mà, để biết biết ra mình mà. Cho nên á, cứ ngay nơi mình, cứ ngay nơi bản thân mình mà nhìn lại, mà quan sát lại, mà chiêm nghiệm, mà lắng nghe, học hỏi để mà điều chỉnh nhận thức và hành vi, đó là tu. Điều chỉnh nhận thức hành vi như thế nào? Điều chỉnh nhận thức hành vi tùy duyên, thuần pháp, vô ngã vị tha. Đó là toàn bộ cái pháp mà thầy nói trong mấy buổi này. Câu này thầy cũng hiểu á. Này ai phải dịch ra là phụ đề Việt ngữ mới được. Một người ngồi thiền vừa nhắm mắt mở mắt ra, tức là sao? Nhờ ngoại cảnh xung quanh, đồng hồ trên tường hoặc lịch trên tường mới biết rất nhiều giờ đã trôi qua hay nhiều ngày đã trôi qua. Trong trường hợp như vậy có phải là hôn trầm hay không? Là sao thầy không hiểu? Thầy không hiểu câu này nói gì. À, rõ ràng, quá rõ ràng. Nếu nói như vậy thì quá rõ ràng. Tức là thế này, thực ra đó, có thể là hôn trầm. Nếu như mình ngồi mà mình quên hết, giống như vong thân á, nó có một cái quan niệm ngồi thiền là vong thân, tức là mình quên hết, quên cả bản thân mình, quên tất cả chúng quanh. Đó là một trong những cái loại ngồi thiền. Nhưng mà ngồi thiền như vậy á, thì Đức Phật Ngài nói như thế này, cái giả sử như bây giờ đó là một trạng thái thiền định, thì Đức Phật Ngài nói như thế này là định nhiều quá đó thì sinh hôn trầm. Chữ hôn trầm ở đây đó không có nghĩa là hôn trầm là cái trạng thái mà buồn ngủ, mà cái hôn trầm ở đây đó là một trạng thái thụ động, một trạng thái thụ động, một trạng thái ngưng trệ, mà trong thiền người ta gọi là trầm không trệ tịch, thì cái đó không tốt. Cho nên đó, thầy mới nói rằng là mình cứ sống bình thường, mình sống tỉnh thức, mình cứ đi đứng nằm ngồi vẫn hoạt động tất cả mọi thứ, mà miễn sao mà mình sáng suốt định tĩnh trong lành, tức là trong đó đã có giới, có định, có tuệ rồi. Mình thận trọng chú tâm quan sát, tức là trong đó đã có giới, có định, có tuệ rồi. Mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, tức là trong đó đã có giới, có định, có tuệ rồi. Cho nên á, mình không cần phải là ngồi thiền mà để đến cái mức là mình quên hết tất cả mọi thứ. Thì cũng có những cái trường hợp như thế này, có những người ngồi thiền và quên hết. Thì có một câu chuyện này rất hay. Câu chuyện là có một ông đạo sĩ đó, ông cũng tu thiền. Ông tu thiền thì ông cứ là hễ chỗ nào mà còn ồn ào á, thì ông cứ đi tìm chỗ lặng, yên lặng hơn. Chỗ đó mà hơi ồn ào một chút xíu là ông đi tìm nữa. Tìm cho đến một cái lúc mà ông vào một cái chỗ thâm sâu ở trong núi rừng á, rất yên tĩnh. Thì ông ngồi thiền, ông nghĩ rằng là mình ngồi thiền như vậy nó sẽ là đạt được cái thiền rất là cao. Nhưng mà khi ông ngồi á, thì đến một lúc nào đó đó thì tự nhiên nó vẫn bị sao trộn. Tức là nó tới một cái mức nào đó thì nó đụng phải một cái sự sao trộn, và ông không biết là đụng phải sự sao trộn gì. Thì ông mới về hỏi một cái người thầy, bây giờ làm sao để cho con thoát khỏi được cái tình trạng này. Thì ông thầy ông nói là bây giờ con chịu khó đi về cái khoảng độ 500 cây số về cái hướng nam, tới một cái đền thờ đó, thì ở đó sẽ có một vị thầy dạy cho con vượt qua khỏi cái điều này. Thế thì khi ông đến đó ông mới là tìm đến được cái chỗ đó, thì ông mới thấy có một một cái nữ tu ngồi đó. Ông thấy là chung quanh á là để cơm để bánh đồ này kia thiêu hết, chứng tỏ là cái người này đã ngồi đây rất nhiều ngày mà không ăn uống gì cả, bởi vì cơm nước chung quanh là đều thiêu, đều khô cứng hết trơn. Thế thì ông mới là nghĩ rằng là cái người này là đúng là thầy mình rồi đây, bởi vì á mình mà ngồi thiền mà tới ngang cái một khúc nào đó là mình coi như mình không thể tiếp tục được nữa. Mà cái người này là ngồi đây mà đến nỗi mà cơm nước chung quanh mà khô thiêu hết trơn vậy đó mà vẫn ngồi đến về là cái người này đúng là thầy mình rồi. Thầy nói ông mới đi dọn dẹp đồ này kia, ông bảo vệ chăm sóc cho nữ tu đó. Đến một cái lúc mà nữ tu đó mới ra khỏi thiền thì thấy ông làm việc chu đáo hết tất cả mọi chuyện, thì đã đâm ra là cũng là cảm ơn. Rồi thì dần dần hai người sống với nhau đó thì sinh ra có tình cảm thì hai người mới là lấy nhau. Hai người lấy nhau mới sinh ra được một đứa con. Khi sinh ra được một đứa con rồi á, cái cô kia thì cô bớt ngồi thiền lại để cô chăm sóc cho chồng, cũng chăm cho con, biết lo mọi chuyện rồi này kia đó, thì bớt cái giờ giấc ngồi thiền nó lại. Rồi mấy năm sau đứa bé nó lớn lên rồi nó vui chơi khỏe mạnh, rồi coi như là rất là hạnh phúc, anh ở sống nhau rất là hạnh phúc. Thế rồi là có một cái cơn dịch nó đi qua cái vùng đó thì nó cướp mất cái đứa nhỏ đó, thì là hai người đau khổ buồn phiền, đau khổ nhớ thương. Rồi đến một lúc bắt đầu hai người mới là thấy ra được rằng là cuộc đời là vô thường, thấy ra được một số những cái bản chất của cuộc sống. Cho nên á, hai người bắt đầu mới nói với nhau, thôi bây giờ mình bắt đầu là tu trở lại. Thì sau đó á, hai người tu đều là đắc đạo quá, đại khai vậy. Câu chuyện là như vậy. Thế thì cái vế bên kia là thế này. Cái cô này đó, cô cũng là tu ở một cái vùng xa khác. Thì cô cứ suốt ngày là cô cứ ngồi thiền thôi, ngồi thiền đến quên hết tất cả mọi cái. Cho nên á, bà cái người thầy đó, cái người mà thầy của cái cô đó đó, mới nói với cô đó đó, con phải đi về phương hướng bắc, tới tại cái ngôi đền đó, ở tại cái chỗ đó cách bao nhiêu cây số tới đó thì con sẽ gặp một người thầy. Cho nên cô đó mới tới trước, cô ở gần hơn cho nên cô mới tới trước, cô tới trước cô mới ngồi đó cô ngồi thiền. Thì té ra đó, hai người đến khi mà hiểu ra mọi chuyện rồi mới biết rằng là thầy mình chỉ tới đó là để cho hai người này gặp nhau, lấy nhau, rồi là sống với những cái trải nghiệm của cuộc sống, thấy ra được những nỗi đau khổ, những cái mất mát, cái vô thường, cái đau khổ, cái vô ngã là như thế nào. Cho nên đó, khi mà hai người đã thấy ra được những điều đó đó, một người đó thì là nó kẹt lại, là bởi vì khi người đàn ông định tâm, mà cái định đó là ly dục, ly bất thiện pháp, nhưng mà cái dục tính trong cái người đàn ông này vẫn còn, cho nên đó, phải lấy cái người này để mà giải tỏa cái dục tính đó đi, để thấy cái dục tính đó nó cũng chẳng có nghĩa gì cả, cái dục tính nó cũng chỉ là đưa đến phiền não khổ đau, thực ra nó chỉ là thỏa mãn một cảm giác hay là cái gì đó. Cho nên khi ông đã hiểu ra rồi đó thì sau này ông đang ngồi thiền thì không còn bị cái dục nó chi phối nữa. Còn cái cô kia đó thì cứ nghĩ rằng là cứ ngồi thiền mãi mãi để mà thành đạo, nhưng mà đã rơi vào ích kỷ, rơi vào trầm không trệ tịch, cho nên bây giờ phải biết lo cho chồng, biết lo cho con, biết thương yêu, biết trải lòng ra, thì lúc đó nó mới phá đi cái cái mà ngồi ích kỷ đó đi. Nhưng mà rồi đứa con nó chết đi để thấy rằng là tất cả đều là vô thường, khổ, vô ngã. Vì vậy cho nên hai người khi mà tu hành trở lại đó thì là đắc đạo quả. Đại khái câu chuyện như vậy. Thì cái câu chuyện này đó để cho thấy rằng là phải coi lại cái tu hành của mình. Có những khi thì mình phải quên hết mọi chuyện, buông hết mọi chuyện, không cần thiết cái chuyện gì cả. Tức là có thì có từ mãi mãi, không thì cả thế gian này cũng không. Tức là khi ứng ra để mà làm việc gì đó thì là mình phải chấp nhận tất cả mọi sự, chấp nhận cả thời gian, chấp nhận cả nhân quả, chấp nhận tất cả mọi thứ, tất cả đau khổ, phiền não, phải chấp nhận tất cả để học ra bài học giác ngộ. Nhưng mà khi mình buông ra thì mình hoàn toàn buông ra hết, không cần dính mắc bất kỳ một điều gì, không còn dính mắc bất kỳ một điều gì. Thì khi đó đó, cái người như vậy đó, cái người mà có cái nhận thức như vậy đó mới là cái người mà giác ngộ. Còn nếu mà mình chìm vào trong thiền định không là cũng một chiều, mà mình cứ là đi ra mình cho là mình đổ đời ấy, là mình cứ làm việc gì đó mà lăng xăng trong cuộc đời này ấy, thì cũng là không đúng. Thực ra giống như một cái người mà người ta siết á, người ta đi trên một cái sợi dây, thì người ta đi ấy, thì làm sao mà người đó đi được, biết sao? Bởi vì người đó luôn luôn là phải ngã bên này một chút, ngã bên kia một chút, ngã bên này một chút, ngã bên kia một chút, thì khi đó mới đi qua được. Giữ thăng bằng có nghĩa là nó phải nghiêng bên này qua bên kia. Có người người ta lấy một cái cục tròn, ta điện tâm ván lên trên đó, rồi ta đứng lên trên cục tròn đó. Nhưng mà chính nhờ là cái cục tròn đó nó lăn, cho nên người đó mới là giữ thăng bằng được. Nên giả sử như bây giờ người đó đang đứng trên đó mà mình điểm huyệt một cái cho nó đứng yên cái là người đó té liền. Cuộc đời này cũng vậy, cuộc đời này luôn luôn nó hai mặt. Hai mặt thì để có thể giữ thăng bằng, thực ra có một định nghĩa khác, tu chính là giữ thăng bằng ở giữa hai cực đối nghịch của cuộc sống. Có vô số nghĩa để định nghĩa. Thế thì bây giờ chính là một cái người đó thấy ra được cái đúng, cái sai, cái thiện, cái ác, cái xấu, cái tốt, đủ thứ hết. Thấy ra tất cả những cái đó, cho nên người đó giữ được cái thăng bằng, chứ không phải là nghiêng về một phía. Bởi vì nghiêng về một phía thì là coi như mình đánh mất sự thăng bằng, và mình sẽ là đi trật đường rầy liền. Còn một câu nữa, và có lẽ là mình sẽ nghĩ, phải không? Thì nếu như mà chúng ta có duyên thì sẽ gặp lại lần sau, thì bởi vì thầy cũng thường hay về Huế, do đó nếu có đủ thời gian thì có thể mình mở lại. Con là người không được may mắn, nhưng trong cuộc sống hàng ngày con vẫn gặp hoàn cảnh đó xảy ra. Hoàn cảnh đó là hoàn cảnh gì? Đó là không may mắn hả? Vậy con nên né tránh hay là vẫn tiếp xúc như thường, để rồi đau khổ đó cứ luôn có mặt trong mình? Đau khổ không phải là gặp một hoàn cảnh nào, mà đau khổ phát sinh từ trong lòng mình. Mảnh đất bình an cũng chỉ có trong lòng mình, và đau khổ cũng chỉ là từ trong lòng mình phát ra, chứ không phải là do hoàn cảnh bên ngoài. Vì vậy mà không phải là mình tránh né một điều này hay là tránh né điều kia, bởi vì cái mà mình tránh né chính là tránh né bản thân mình, để không thấy ra được cái mà hạnh phúc hay đau khổ là do chính ở nơi mình phát ra, chứ không phải là từ bên ngoài. Bên ngoài chỉ là cái duyên, còn cái nhân á, là cái phát sinh ra từ trong lòng mình. Cho nên á, là mảnh đất bình an cũng chính ở trong lòng mình, mà là mảnh đất dày sóng cũng là ở trong lòng mình mà thôi, chứ không phải là hoàn cảnh bên ngoài. Vì vậy cho nên á, không phải là tránh né những cái điều kiện hay là những đối tượng bên ngoài. Tất nhiên là cũng có những cái, mà không phải là đau khổ, mà là những cái khi mình đối diện hay là khi mình tiếp xúc làm cho cái bất thiện pháp sinh trưởng, thì tạm thời là mình cứ tránh né cái đã. Nên tránh né, giả sử như bây giờ thế này, cứ ngồi mình cứ bực mình, nó thấy muỗi nó cắn, ruồi nó cắn, bực mình, thì tại sao mình lại không là đóng lưới nhà lại? Bởi vì đơn giản, những cái đó mình chỉ cần tránh nó thôi là được rồi, chứ đâu cần phải tu tập gì đâu. Tự nhiên cái là mình là cứ trước cọp mà đứng chơi. Rồi nói sao, tại sao tôi là cứ sợ hãi. Có những cái đáng tránh thì nên tránh, có những cái mà mà mình tránh đi, bởi vì khi mình tiếp xúc với những cái đó nó chỉ tạo thêm những cái là phiền não khổ đau, mà nhất là tạo thêm bất thiện pháp. Chính xác là như vậy nè. Còn cái đó là tùy theo mọi người. Ví dụ như cái người đó bạn lận thì họ có thể vào trong những cái khó khăn đó. Ví dụ như ngài Punna hồi nãy, ngài đi đến cái xứ Sunaparanta mà ngài vẫn cứ đến, là bởi vì ngài bản lãnh. Cho nên cái đó tùy mỗi người, nên tránh né hay là nên đối diện, nhưng mà cái chính vẫn là phản ứng trong nội tâm của mình. Nếu phản ứng là tham sân si, chắc chắn đưa đến đau khổ. Nếu phản ứng là không tham sân si, nếu phản ứng là sáng suốt định tĩnh tâm lành, thì không có đau khổ, dù cái đối tượng bên ngoài đó là gì. Có phải vậy không? Đó. Bây giờ cũng là 9:15 rồi, do đó cho nên là chúng ta ngưng ở đây. Và nếu như quý Phật tử ở đây có nhu cầu thì cứ trình bày với là sư Tuệ Tâm, rồi sư Tuệ Tâm sư có thể là nếu thuận tiện thì sư sẽ mở cái khóa khác, mình có thể là còn có thời gian để mà tìm hiểu thêm cái con đường giác ngộ giải thoát là gì. Và cũng có thể như thế này, mình mở cho những đối tượng khác nhau, hoặc là mình mở chung để ai đến cũng được, hoặc là mình mở một lớp đặc biệt cho sinh viên, đặc biệt cho giới kinh doanh, đặc biệt cho những công nhân viên chức hay là cái gì đó. Có thể mình mở theo cái kiểu đó cũng được, tùy theo cái điều kiện ở đây. Thì trong dịp tới có thể là mình sẽ gặp nhau để trao đổi thêm về những cái vấn đề, thực ra là những vấn đề của cuộc sống, để mình nhận thức cuộc sống như thế nào cho đúng tốt. Đó là cái những cái điều mà trong mấy ngày qua thầy muốn truyền đạt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, trong thời gian vừa qua thầy cũng đã trình bày những cái thấy biết của mình cho đạo tràng được nghe. Mà hôm nay là cái buổi giảng cuối cùng, và cũng hy vọng sẽ có những cái buổi giảng tiếp theo. Đối với con thì con rất mong ước là sẽ có những cái buổi giảng tiếp theo, và con sẵn sàng theo cái yêu cầu của quý Phật tử có cái mong muốn để tổ chức những cái lớp tiếp theo, vì đó cũng là một cái mục đích chính của cái ngôi chùa Pháp Luân này. Thì hôm nay đến đây thì con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ và tri ân thầy đã bỏ cái thời gian quý báu của mình đến để hướng dẫn làm cho quý Phật tử thấy được cái con đường đi của mình. Đây là một cái điều mà phải nói rất là quý báu mà chúng con cảm nhận được trong thời gian qua. Và một lần nữa xin thay mặt đạo tràng kính chúc thầy được luôn luôn mạnh khỏe để hướng dẫn chúng con trên bước đường tu tập. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.